Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net. Xin quý thính giả chú ý, Đài Phật giáo Việt Nam thay đổi làn sóng phát về Việt Nam. Xin quý vị tìm nghe tại làn sóng ngắn 31 thước, 9930 kHz. Kính mong quý vị cho đài biết tình hình bắt đài có trở ngại hay khó khăn gì để đài hoàn thiện.
Chị Lan xin kính chào quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 2 dương lịch 2014, tức ngày rằm tháng Giêng Giáp Ngọ. Tiếp theo chương trình kỳ trước, tường thuật cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR, Universal Periodic Review, về tình trạng nhân quyền Việt Nam trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và cuộc hội luận chủ đề những tiếng nói của xã hội dân sự bị bóp nghẹt, do Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tổ chức tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva ngày 4 tháng 2. Hôm nay, xin mời quý thính giả nghe lời phát biểu bằng Anh ngữ của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tại Liên Hiệp Quốc qua giọng đọc bản Việt dịch của Huyền Trang.
Bài phát biểu Việt dịch của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tại Liên Hiệp Quốc qua băng ghi âm bằng Anh ngữ.
Ladies and gentlemen, it is an honor for me to address this meeting at the United Nations today. My name is Thích Quảng Độ. I'm a Buddhist monk from Vietnam.
Thưa quý liệt vị, thật là hân hạnh cho tôi phát biểu hôm nay tại Liên Hiệp Quốc. Tôi tên là Thích Quảng Độ, tăng sĩ Phật giáo ở Việt Nam. Tôi lấy làm tiếc không có mặt cùng quý vị. Tôi hiện bị quản thúc tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn. Thông điệp này được thu băng bí mật và nhờ sự dũng cảm của nhiều người mới đến tay quý vị trong cuộc hội luận hôm nay. Ngày mai, Việt Nam sẽ được xem xét lần thứ hai trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Quý vị sẽ nghe báo cáo của chính quyền Việt Nam. Tuy nhiên, quý vị sẽ không nghe được tiếng nói của các nạn nhân, nên hôm nay tôi muốn nói lên cho những tiếng nói bị khóa miệng tại Việt Nam chỉ vì họ bất đồng chính kiến hay tôn giáo. Tôi là một trường hợp đặc thù. Tôi đã trải qua 3 thập niên dưới nhiều hình thức cấm cố, 10 năm lưu đày, 7 năm trong tù ngục, rồi sau đó bị quản thúc không lý do.
What is my crime? That of calling Vietnam to respect its people's right to freedom of expression, association, peaceful assembly, religion and belief.
Tôi bị tội gì đây? Chỉ vì kêu gọi Việt Nam tôn trọng các quyền mà người dân phải được tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do hội họp, tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Khi tôi bị quản chế ngay sau khi ra tù, tôi tự nói mình đang rời nhà tù nhỏ để bước vào nhà tù lớn. Bây giờ đây, tôi sống như tên tù ngay trong chùa viện của mình. Ngoài cổng chùa, công an theo dõi ngày đêm, điện thoại của tôi bị ghi âm và tôi không có quyền đi lại. Nhiều người đến thăm tôi bị sách nhiễu hay ngăn chặn. Tôi không được quyền thuyết pháp. Tháng Giêng vừa qua, người phụ tá tôi là Hòa Thượng Thích Chân Tâm bị tấn công và công an ra lệnh phải rời Sài Gòn. Nhà cầm quyền Việt Nam cô lập tôi toàn diện, cắt đứt mọi liên lạc tôi với thế giới bên ngoài và quyết liệt khóa miệng tôi. Dưới bất cứ hoàn cảnh nào, mất tự do là không thể chấp nhận. Bị quản chế không lý do, bị cô lập mà chẳng biết ngày nào được tự do là hình thức tra tấn khủng khiếp nhất cho tâm thần và thể xác.
I have endured this for the past 10 years, but I am not alone. In Vietnam today, hundreds of dissidents and human rights defenders are subjected to
Tôi sống như vậy từ 10 năm qua, nhưng tôi không cô đơn. Tại Việt Nam ngày nay, hàng trăm nhà bất đồng chính kiến và các nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền là đối tượng cho sự tra tấn vì bị quản thúc không thông qua tòa án xét xử. Việt Nam vừa ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn. Chúng tôi hy vọng đây là bước tiến mới, nhưng trong thực tế chẳng có gì đổi thay. Vì sao Việt Nam khổ công bịt miệng chúng tôi? Ấy là bởi vì chế độ Cộng sản không khoan nhượng với bất cứ phê phán nào đối với Đảng Độc Tôn. Kể từ cuộc kiểm điểm thường kỳ phổ quát lần thứ nhất trước đây, Việt Nam hứa hẹn thực thi nhân quyền, nhưng trái lại, Việt Nam tung chiến dịch leo thang đàn áp như chưa từng. Các nhà bất đồng chính kiến và những ai phê phán chính quyền, các bloggers trẻ, nhà báo, những người đấu tranh bảo vệ quyền công nhân, quyền phụ nữ và thiếu nhi đã không ngừng bị sách nhiễu hay bị giam cầm chưa từng thấy xưa nay. Cuộc đàn áp cũng nhắm vào các cộng đồng tôn giáo.
It is a freedom is important everywhere. It is enshrined in Article 18 of the Universal Bill of Rights and also in the Vietnamese Constitution.
Bất cứ ở đâu trên thế giới này, tự do tôn giáo đều quan trọng, được ghi rõ tại Điều 18 trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, cũng như trong Hiến pháp Việt Nam, là quyền không thể chối bỏ ngay cả trong thời chiến. Trong hoàn cảnh không hiện hữu, những đảng phái chính trị đối lập, các cộng đoàn tự do hay các tổ chức phi chính phủ độc lập, các tôn giáo là những tiếng nói trọng yếu cho xã hội dân sự, nói lên nỗi bất bình của nhân dân và áp lực cho sự cải cách. Là người lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, hiện không được nhà cầm quyền thừa nhận.
Not only call for religious freedom, but also for the right of multi-party democracy. To publish independent newspaper, to demonstrate freely, to express one's views without fear.
Tôi không chỉ kêu gọi riêng cho tự do tôn giáo, mà còn cho quyền dân chủ đa nguyên, quyền ra báo độc lập, quyền được tự do biểu tình, quyền được biểu tỏ ý kiến của mình mà không phải sợ hãi. Tôi đã từng kêu gọi hủy bỏ án tử hình, bình đẳng xã hội và chấm dứt cơ chế hộ khẩu hiện được sử dụng để phân biệt đối xử và kiểm soát dân.
I will continue to press for human rights and democratic freedom in Vietnam, whatever price I have to pay.
Tôi sẽ còn tiếp tục áp lực cho quyền con người và tự do, dân chủ cho Việt Nam dù phải trả bất cứ giá nào. Ngày mai là cuộc kiểm điểm thường kỳ phổ quát. Tôi thúc đẩy quý liệt vị hãy làm áp lực cho những cải tiến cụ thể như phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và các tôn giáo khác không được thừa nhận, trả tự do cho tất cả các tù nhân tôn giáo, tù nhân chính trị và hủy bỏ vĩnh viễn hành xử tùy tiện quản chế người không thông qua sự xét xử của tòa án.
Thank you for your attention.
Tăng thống Thích Quảng Độ, Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn, ngày 1 tháng 2 năm 2014.
Tiếp đến là lời phát biểu của huynh trưởng Lê Công Cầu, vụ trưởng gia đình Phật tử Vụ thuộc Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Liên Hiệp Quốc.
Thưa tôi, tên là Lê Công Cầu, hiện sống tại Huế, tức là một cái tỉnh của miền Trung Việt Nam. Tôi là cái người đấu tranh bảo vệ nhân quyền suốt hơn 30 năm nay và hiện đang là vụ trưởng gia đình Phật tử Vụ, gia đình Phật tử Việt Nam trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Đây là một cái phong trào giáo dục trẻ, phần nào ảnh hưởng đến cái phương pháp hướng đạo của Baden-Powell. Nhưng tổ chức của chúng tôi lấy tinh thần từ bi và trí tuệ của Đạo Phật để hướng dẫn các em và có mặt tại đất nước này kể từ năm 1940, tức là nó có trước năm 1975. Cái số lượng của nó vào khoảng 300.000 đoàn viên. Vì lý do giáo dục thanh thiếu nhi cho nên chúng tôi còn được hiện hữu cho đến ngày hôm nay. Mới đây chúng tôi đưa vấn đề nhân quyền vào chương trình giáo dục tại một cái khóa học mùa hè năm nay tổ chức tại một cái tỉnh của miền Trung. Chúng tôi dẫn nhập vấn đề tự do Internet và thảo luận vấn đề kỹ thuật để phổ biến các kiến thức hiện đại. Việt Nam đã ký kết nhiều công ước về nhân quyền Liên Hợp Quốc như công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Ngay trong bản hiến pháp của nước Việt Nam, nhân quyền cũng được công nhận, nên chúng tôi tin rằng cái giới trẻ Việt Nam cần mở rộng kiến thức trên vấn đề nhân quyền để trở thành những người công dân tốt. Nhưng cũng chính vì vậy, nhà cầm quyền bắt đầu đàn áp chúng tôi, mà tôi là có mục tiêu chính mà họ nhắm đến. Như tháng 3 năm ngoái, tôi bị công an bắt đi làm việc 3 ngày ròng rã. Công an tố cáo tôi đã có những cái bài viết về nhân quyền đưa lên mạng. Trong những cái bài viết đó, phê phán nhà nước, vì vậy cho nên họ dọa sẽ bỏ tù tôi về cái tội tuyên truyền chống nhà nước cộng sản. Tội này có thể dẫn tới 15 đến 20 năm tù. Năm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2014, tôi đã bị bắt tại thị trường Phú Bài khi tôi lấy máy bay vào Sài Gòn thăm viện Đức Tăng Thống của tôi, tức là Ngài Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Đã ngồi trên máy bay rồi, nhưng công an lên bắt xuống, lấy cờ là tôi mang theo những cái chất khủng bố trong hành lý. Hiển nhiên là họ chẳng tin thấy gì trong hành lý của tôi, ngoài việc họ tịch thu cái máy laptop của tôi, cả cái giao diện USB và điện thoại cầm tay. Rồi thì họ thẩm vấn tôi căng thẳng suốt 13 tiếng đồng hồ ngày hôm đó, mặc dù tôi không phạm bất cứ một cái tội gì. Công an ra khẩu lệnh quản thúc tôi tại nhà, không có lý do cho đến hôm nay. Nhiều công an canh gác ngày đến trước nhà tôi, không cho tôi đi đâu hết, không cho ai đến thăm, và công an tiếp tục làm việc tôi tại nhà mấy lần nữa. Trong những buổi làm việc ấy rất là căng thẳng, họ bảo rằng chỉ cần một chữ ký của họ là tôi vào nhà đá ngay. Cùng với cái việc bắt bớ quản thúc tôi thì nhiều huynh trưởng trong phong trào của tôi cũng đã bị sách nhiều, bắt đi làm việc. Ví dụ nhân Nguyễn Tất Tự là người phó của tôi, là bị công an làm việc trong các ngày 6, ngày 7, ngày 8, ngày 9, tháng 1 năm 2014 và cũng bị tố cáo vi phạm pháp luật vì anh có tên và chức vụ trong gia đình Phật tử và bị quản thúc tại gia. Kết quả là gia đình anh gặp rất khó khăn về tài chính vì việc buôn bán của vợ anh bị đình trệ. Vì anh không thể chở vợ đi ra chợ hàng ngày được mà bị cấm đoàn ở trong nhà. Một huynh trưởng khác tôi cũng cân nhắc tới đó là Hoàng Như Đạo, là người phụ tá của tôi cũng bị công an bắt đi làm việc, bị tố cáo là hoạt động bất hợp pháp, bị quản chế tại gia. Cái sự cắn gạt của công an làm cho con cháu vợ con trong nhà rất là sợ hãi, đây là một sự khủng bố mà không thể chối cãi được. Vào lúc tôi trình bày cái sự việc ngày hôm nay, thì tôi kiểm tra lại đã gần 100 huynh trưởng gia đình Phật tử ở Huế và các tỉnh miền Trung đã bị quản chế, không lý do, chỉ vì họ sử dụng quyền chính đại hội họp ôn hòa để học tập và tụ tập mà thôi. Vậy cho nên hôm nay tôi xin báo động đến Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là những cái tiếng cầu cứu nguy kịch của tôi. Có thể đây là lần cuối cùng tôi còn được phát biểu vì công an hăm dọa sẽ bắt tôi vào tù. Tôi không sợ nhà tù, tôi sẵn sàng đối diện với mọi hậu quả trên những hành động ôn hòa chính đáng của tôi. Mặc chuyện gì đến thì cứ đến. Hôm 20 tháng 1, 2014, sau 20 ngày bị quản thúc, tôi đã viết thư khiếu tố gửi công an yêu cầu giải chế cho tôi. Nếu tôi có tội thì cứ tôi đưa ra tòa án xét xử. Nhưng họ chẳng hồi âm. Đó là thật là khủng khiếp cái cung cấp của nhà cầm quyền cộng sản đối xử với người công dân như thế, cho nên tôi không thể cúi đầu im lặng trước bân cấp được. Người đấu tranh bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam ngày nay đang đối diện trước cái sự khủng bố, sách nhiều, bắt giam của công an chỉ vì hành sự ôn hòa cả cái quyền cơ bản của mình được quy định trong hiến pháp và cả cái công ước quốc tế. Chúng tôi bị vu cáo là chống nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhưng trong thực tế chúng tôi chỉ bảo vệ cái sự thăng tiến nhân quyền được bảo đảm trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà thôi. Phong trào giáo dục trẻ của chúng tôi mong ước được mở rộng kiến thức và sự hiểu biết trên thế giới trên căn bản một xã hội tiến bộ và năng nổ. Quyền giáo dục được bảo đảm trong công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Qua cái sự việc đàn áp các thông viên của chúng tôi cũng như việc cấm đoán các hoạt động giáo dục của chúng tôi, Việt Nam đã vi phạm các nghĩa vụ quốc tế đối với người công dân cũng như đối với cộng đồng thế giới. Quý vị đang nghe Việt Nam báo cáo lần thứ hai qua cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tôi xin kêu gọi các phái đoàn, các chính phủ hãy lưu tâm tới những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam và áp lực Việt Nam thực hiện những bước cụ thể thực thi nhân quyền. Không bằng lời hứa mà phải bằng hành động thực tế. Đặc biệt, Việt Nam phải đưa luật pháp quốc gia mình tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế mà Việt Nam đã ký kết theo cái văn bản hòa điều luật pháp, tức là luật ký kết gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế ký kết năm 2005. Trong cái bộ luật hình sự của Việt Nam, cái chương an ninh quốc gia định nghĩa rất là mơ hồ như điều 88. Là quy định về cái việc tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần phải bãi bỏ vì đây là một cái điều luật mà muốn bắt bớ ai thì bắt bớ, nó rất là mơ hồ. Cho nên nhân quyền cần phải được bảo vệ song song với luật pháp. Được như vậy thì cái người đấu tranh bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam mới được hoạt động để thăng tiến cái quyền con người. Còn nếu không thì cái nhân quyền tại Việt Nam sẽ bị thu chuộc và người Việt Nam trở thành nô lệ cho một cái đảng phái đất phái và toàn trị. Thì tôi xin thưa như vậy để xin quý vị lưu tâm. Tôi phát biểu lúc 15 giờ ngày 25 tháng 1 năm 2014. Tôi xin nhắc lại, tôi là Lê Công Cầu.
Để biết kết quả cuộc kiểm điểm tại Liên Hiệp Quốc như thế nào, xin mời quý chị Nhã nghe lại bài tường trình của phóng viên Ý Lan trên đài Á Châu Tự Do.
Thưa quý thính giả, 227 khuyến nghị đối với Việt Nam. Vào khi kết thúc cuộc kiểm định thường kỳ phổ quát trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva, bài của thông tín viên Ý Lan.
Kết thúc cuộc kiểm điểm thường kỳ phổ quát trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva với 227 khuyến nghị Việt Nam. Chiều thứ Sáu, mùng 7 tháng 2, phúc trình về báo cáo UPR của Việt Nam do nhóm Troika ba nước Costa Rica, Kenya và Kazakhstan soạn thảo và do ông Christian Guillerme, đại sứ Costa Rica trình bày, đã được Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thông qua. Ông Guillerme cho biết có 9 nước đưa câu hỏi trước và 106 nước phát biểu hôm 5 tháng 2 đưa ra 227 khuyến nghị. Đáp lời, trưởng phái đoàn Việt Nam gồm 23 người, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho biết Việt Nam sẽ xem xét kỹ các khuyến nghị và trả lời vào tháng 6 tới, vào khóa họp lần thứ 26 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tại cuộc kiểm điểm thường kỳ phổ quát lần thứ nhất năm 2009, các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đã đưa ra 134 khuyến nghị. Việt Nam chỉ chấp nhận 93 khuyến nghị, nhưng bác bỏ 45 khuyến nghị là những khuyến nghị quan trọng, cụ thể trong việc cải cách bộ luật hình sự, trả tự do cho tù nhân lương tâm, chấp nhận nền báo chí độc lập, vân vân. Nhưng trong thực tế, theo giới quan sát tại Liên Hiệp Quốc thì 93 khuyến nghị được chấp nhận đã không được thi hành. 106 nước thành viên Liên Hiệp Quốc phát biểu và khuyến nghị tại cuộc kiểm điểm phổ quát hôm 5 tháng 2 chỉ được nói trong vòng 1 phút 5 giây và theo thể thức bốc thăm nên Na Uy là nước bắt đầu. Na Uy đã nói rằng
freedom of expression is essentially in an open and fair society. We recommend that Vietnam, in its implementation of the Constitution, Article 69,
tự do ngôn luận là chủ yếu tại các xã hội cởi mở và trong sạch. Chúng tôi khuyến nghị Việt Nam thực hiện đầy đủ bản hiến pháp ở điều 69, tuân thủ theo công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Na Uy khuyến nghị Việt Nam cho phép các cá nhân và xã hội dân sự quyền chính đáng thăng tiến nhân quyền và công khai biểu tỏ những bất đồng của họ. Truyền thông có vai trò thiết yếu. Na Uy khuyến nghị Việt Nam rằng khung pháp lý cho phép những hoạt động tự do và độc lập giữa địa phương và truyền thông quốc tế tuân thủ theo các nhiệm vụ liên hệ công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Đa số các khuyến nghị đưa ra xoáy vào các vấn nạn tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do hội họp, việc sát nhiễu các blogger và xã hội dân sự, yêu sách sửa đổi bộ luật hình sự và tố tụng hình sự theo tiêu chuẩn các công ước Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam tham gia ký kết, đặc biệt là sửa đổi những điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia như các điều 79, 88 và 258. Bà đại sứ nước Anh Ruth Schumer hy vọng sự kiện Việt Nam làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khiến Việt Nam tôn trọng nhân quyền nhiều hơn. Nhưng bà quan ngại những hạn chế đối với tự do ngôn luận và xu hướng kiểm soát Internet. Bà khuyến nghị Việt Nam tôn trọng nghĩa vụ quốc tế theo Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị để bảo đảm cho mọi công dân có quyền tự do ngôn luận và hội họp mà không sợ bị sát nhiễu hay bị bắt giam.
The UK is concerned about restrictions on freedom of expression and notes recent trends to control the internet.
Quyền đại sứ Hoa Kỳ ông Peter Marion nổi lên mối âu lo về tình trạng tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do tôn giáo.
Vietnam still harasses and detains those who exercise universal rights and freedoms.
Việt Nam vẫn tiếp tục giam cầm và sát nhiều những ai thi hành các quyền tự do cơ bản như tự do ngôn luận và lập hội. Việt Nam cũng hạn chế tự do tôn giáo và sát nhiều các giáo hội không đăng ký. Hoa Kỳ còn lo âu về sự hạn chế thành lập các công đoàn tự do, vấn đề thiếu nhi lao động và cưỡng bức lao động, những điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia, và thiết rằng Việt Nam không cho các xã hội dân sự tham gia vào tiến trình kiểm điểm UPR. Hoa Kỳ là phái đoàn duy nhất nêu tên các tù nhân chính trị khi ông kêu gọi trả tự do vô điều kiện cho tất cả tù nhân chính trị như cụ Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Tiếu Cày và Trần Huỳnh Duy Thức.
Such as Dr. Cu Huy Ha Vu, Le Quoc Quan, Du K, and Tron Huynh Duy Thuc.
Canada cũng quan tâm vấn nạn tự do tôn giáo, khuyến nghị Việt Nam giảm thiểu các trở ngại hành chính và những nhu cầu đăng ký để những hoạt động tôn giáo ôn hòa của các nhóm đăng ký và không đăng ký được tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Những vấn đề các quốc gia quan tâm nhất là hủy bỏ án tử hình, tự do thông tin và ngôn luận trực tuyến và ngoài luồng, cũng như yêu cầu Việt Nam hình thành Viện Nhân quyền Quốc gia. Thụy Điển khen ngợi sự phát triển mạng mạnh mẽ ở Việt Nam với hàng triệu người sử dụng Internet và Facebook, nhưng quan tâm tới sự kiện đang có sự gia tăng kiểm soát Internet và gia tăng sát nhiều cùng bắt giam công dân mạng. Từ năm 2009, có ít nhất 58 người bị bắt, bị kết án dưới điều luật mơ hồ của an ninh quốc gia cho những hành sự quyền tự do ngôn luận trên Internet. Hơn 16 nước, kể cả Brazil, Đan Mạch, Hung Gia Lợi, Tây Ban Nha, Úc, Áo, Đức, Pháp, phê phán sự kiểm soát và hạn chế Internet, khuyến nghị Việt Nam sửa đổi các luật Internet như Nghị định 72 và 174, thông qua năm ngoái. Nhưng đại diện Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam bác bỏ khi trả lời rằng
ở Việt Nam hiện nay không có kiểm duyệt báo chí xuất bản, không có kiểm duyệt thông tin trên mạng Internet. Chúng tôi khẳng định, Nghị định 72 không hạn chế quyền tự do ngôn luận, mà là nhằm điều chỉnh các hoạt động trên Internet, bảo đảm phát triển môi trường Internet phù hợp, lành mạnh, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội và bảo vệ lợi ích công cộng.
Đại diện Phần Lan rất ngạc nhiên và hỏi làm sao Việt Nam lại có thể khẳng định rằng luật pháp bảo vệ tự do Internet, yêu cầu Việt Nam phải giải thích thêm. Ireland nói, vô cùng quan ngại việc sát nhiều và bắt giam những nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền, kể cả nhà báo, blogger và đại diện các tôn giáo của dân tộc ít người khi họ biểu tỏ ý kiến bất đồng. Chúng tôi nhận thấy thiếu sự độc lập trong ngành truyền thông, cũng như nhà nước gia tăng xâm phạm vào các dịch vụ cung cấp Internet. Nước Áo khuyến nghị Việt Nam công khai thông tin số lượng các trại giam, kể cả các trung tâm giam giữ hành chính để cai nghiện do công an, bộ đội và bộ lao động thiết lập, cũng như số lượng tù nhân bị giam giữ và khung cách lao động mà tù nhân phải thi hành. Phần lớn các nước Á Châu, đặc biệt ASEAN, tỏ vẻ đoàn kết, khen ngợi Việt Nam, ngoài trừ Nhật Bản. Nhật Bản phát biểu, chúng tôi có những tin tức về việc chính quyền kiểm soát truyền thông và thúc ép những cá nhân nào phê phán chính quyền và lãnh đạo đảng, khuyến nghị Việt Nam tôn trọng tự do báo chí, kể cả trực tuyến. Tiệt, một quốc gia cựu cộng sản là nước duy nhất hiểu rõ nền tảng nhân quyền chỉ hiện hữu trong một chế độ có tự do dân chủ. Đại diện Tiệt khuyến nghị Việt Nam cho phép nhân dân được tham gia vào các cơ cấu chính trị nhà nước và thực hiện chế độ dân chủ đa nguyên. Các nước Tunisia, Azerbaijan, Bỉ, Tiệp, v.v. khuyến nghị Việt Nam mời các báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về điều tra Việt Nam. Báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về tự do ngôn luận đã xin đi Việt Nam từ năm 2002. Báo cáo viên bảo vệ những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền xin đi Việt Nam từ năm 2012, nhưng Việt Nam từ chối. Khi này, ông Hà Kim Ngọc công bố chấp nhận báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo đem Việt Nam vào tháng 7 năm nay. Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Liên Hiệp Quốc, Geneva.
Xin
hẹn quý thính giả nghe tiếp cuộc tường truyền Liên Hiệp Quốc vào kỳ tới, cũng vào ngày giờ này.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Xin quý thính giả chú ý, kể từ hôm nay Đài Phật Giáo Việt Nam thay đổi làn sóng phát về Việt Nam. Xin quý vị tìm nghe tại làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Kính mong quý vị cho đài biết tình hình bắt đài có trở ngại hay khó khăn gì để đài hoàn thiện. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi trong anh đã mang tàn hơi bốc phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam nói tấm gương này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.